Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, trong thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục Bắc Ninh, sáng thứ Tư mùng 4 tháng 10. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Năm hôm qua, mùng 5 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Tổng thống Áo Quốc và đã chính thức nhận lời mời đi thăm Áo Quốc. Các giới chức tòa thánh đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha sang Áo Quốc vào ngày 8 tháng 9 năm 2007, lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nhân dịp Giáo hội Công giáo Áo mừng 850 năm đền Đức Mẹ Maria Zen, Tổng thống Áo Quốc đã cho Đức Thánh Cha biết là dân chúng Áo rất vui mừng được đón tiếp Đức Thánh Cha. Văn phòng báo chí tòa thánh đã loan tin, Đức Thánh Cha đã vui vẻ nhận lời mời sang thăm Áo Quốc, và Đức Thánh Cha đã dành thời gian lâu hơn thường lệ để nói chuyện với Tổng thống Áo. Hai bên đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, về mối quan hệ song phương giữa tòa thánh và Áo Quốc, về căn tính văn hóa Âu Châu, về mối tương quan với Hồi giáo, về nạn khủng bố. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Áo đã đến gặp Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, tân quốc vụ khanh tòa thánh. Tin Roma. Đức Hồng Y Jean-Pierre Rica, Tổng giám mục Bordeaux, giải thích về việc thiết lập huynh đoàn Chúa Chiên Nhân Lành để tiếp nhận lại với giáo hội những thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X của Đức cha Marcel Lefebvre. Trong bài bình luận đăng trong tạp chí L'Aquitaine của Tổng giáo phận Bordeaux, Đức Hồng Y Jean-Pierre Rica, Tổng giám mục Bordeaux, bên Pháp, đã giải thích rằng việc thành lập mới đây tại Bordeaux huynh đoàn Chúa Chiên Nhân Lành để nhận lại với giáo hội công giáo những thành viên của huynh đoàn Thánh Pio X của Đức cha Marcel Lefebvre là một dấu hiệu tích cực cho thấy thái độ mở rộng vòng tay của tòa thánh đối với những thành viên cực đoan của huynh đoàn Thánh Pio X. Được biết, huynh đoàn Chúa Chiên Nhân Lành đã được thiết lập ngày 8 tháng 9 vừa qua và được đặt dưới thẩm quyền của Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei do Đức Hồng Y Castrion Hoyos làm chủ tịch. Chính Đức Hồng Y Rica, Tổng giám mục Bordeaux, cũng là thành viên của Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei. Đức Hồng Y giải thích thêm rằng, việc thành lập huynh đoàn mới Chúa Chiên Nhân Lành là thể theo ý muốn của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để tiếp nhận trở lại những tín hữu thủ cụ cực đoan đã theo Đức cha Marcel Lefebvre. Huynh đoàn mới này được quyền sử dụng những sách phụng vụ của năm 1962, có sinh hoạt nội bộ tùy thuộc vào thẩm quyền Roma của Ủy ban Ecclesia Dei. Nhưng trong những hoạt động bên ngoài, như những hoạt động tông đồ, việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu, thì cần có sự cho phép của thẩm quyền giám mục sở tại. Đức Hồng Y cũng đã nhắc lại biến cố đau buồn đã xảy ra trong Tổng giáo phận Bordeaux trước đây, khi những tín hữu thủ cụ cực đoan của Đức cha Marcel Lefebvre cưỡng chiếm nhà thờ Saint-Éloi tại Bordeaux, gây ra những căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa Tổng giáo phận và các tín hữu cực đoan. Tuy nhiên, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy thực thi bác ái và sự thật, hãy kiến tạo bầu khí tôn trọng lẫn nhau và tuân phục con thảo đối với huấn quyền giáo hội. Một sự hòa giải đích thực sẽ không có được trong bầu khí của tâm thức trả thù, của sự mập mờ trong những xác tín và của việc sử dụng ngôn ngữ không rõ ràng. Tin Việt Nam. Thông cáo Tòa giám mục Thái Bình kêu gọi cứu trợ nạn nhân cơn bão số 6. Qua thông tin báo chí, truyền thanh, truyền hình, chúng ta đã được nghe biết và nhìn thấy sự tàn phá của cơn bão số 6 vào các tỉnh miền Trung, nhất là các tỉnh Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng. Trước hết là con cái của Thiên Chúa cùng một giáo hội mẹ Việt Nam và anh chị em liên đới với nhau, chúng ta gửi lời chia buồn, đau xót đến các đức tổng, các đức giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo hữu ở các tỉnh bị nạn. Sau nữa, là con cái của mẹ Việt Nam, chúng ta cũng gửi lời chia buồn, thông cảm về nỗi đau thương mất mát của tất cả các gia đình, các đồng bào nạn nhân trong cơn bão ác liệt này, không phân biệt tôn giáo và thành phần trong xã hội. Đứng trước mất mát đau thương của các tỉnh bị nạn, chúng ta gửi lời chia buồn, thương xót suông không đủ, mà còn cần phải làm chút gì cụ thể để xoa dịu nỗi đau thương và bù đắp phần nào thiệt hại của đồng bào. Giáo phận Thái Bình chúng ta, vốn nghèo khó, lại đang gắn công xây dựng ngôi thánh đường chính tòa cho giáo phận và bệnh viện cho người nghèo. Song chúng ta cũng cố gắng đóng góp phần nhỏ bé của chúng ta vào công cuộc giúp đỡ các đồng bào trong cơn đau khổ. Vậy chúng tôi đặc biệt kêu gọi các bạn giàu có làm ăn sinh lợi lãi trong ngoài giáo phận. Chú tâm đặc biệt đến anh chị em đồng bào, đồng đạo đang lâm cảnh khốn khó mà rộng tay giúp đỡ. Vì giúp đỡ những anh chị em này là giúp đỡ cho chính Chúa Giêsu và sẽ lãnh nhận gia tài châu báu của Chúa dành để cho con cái và đầy tớ trung tín của người. Vậy trong suốt tháng 10 này là tháng kính Đức Mẹ và lần hạt mân côi, các nhà thờ trong giáo phận Thái Bình phải đặt các thùng đón nhận viện trợ cho nạn nhân bão lụt, cùng với các tiền lắc ống, tiền khấn, vân vân. Số tiền này phải gửi về cho quản lý giáo phận, trừ ngày Chủ nhật truyền giáo 22 tháng 10, dành thu tiền cho bộ truyền giáo và gửi về tòa giám mục để chuyển sang tòa thánh như mọi năm đã làm. Để mau chóng được chuyển tới ban bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, sau đó chuyển tới các nơi bị nạn. Một lần nữa, Tòa Giám mục Thái Bình kêu gọi lòng bác ái từ thiện của mọi người là con cái Chúa và đồng bào ruột thịt với nhau, hãy rộng tay cứu giúp anh chị em mình trong cơn gian nan khốn khó. Xin Chúa sẽ trả công bội hậu cho anh chị em và tất cả mọi người có lòng thương xót và đại lượng. Thái Bình ngày 7 tháng 10 năm 2006, Tòa Giám mục Thái Bình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn bài giảng của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, trong thánh lễ an táng Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục Bắc Ninh, sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 10, do Minh Duy trình bày. Kính thưa Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, kính thưa quý vị đại diện chính quyền, quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý tu sĩ nam nữ, quý vị thân nhân gia đình Đức Cha Cố Giuse, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Theo tâm lý tự nhiên, mỗi khi được tin một người thân qua đời, chúng ta thường thấy hiện về trong tâm trí những hình ảnh, những kỷ niệm của người vừa tạ thế. Những hình ảnh và kỷ niệm ấy thôi thúc chúng ta nghĩ về người đã đi xa. Chúng ta muốn qua những hình ảnh này để níu kéo người thân lại với chúng ta lâu hơn nữa. Có những nuối tiếc, có những buồn đau, có những nhớ nhung và những tự hào. Vâng, cuộc đời là như thế. Đức cha Giuse của chúng ta đã qua đời, ngày 24 tháng 9 vừa qua. Ngài đã kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình. Giữa lúc còn biết bao dự tính, còn biết bao chương trình để xây dựng giáo phận Bắc Ninh. Chính giữa những dự tính và chương trình đó, Chúa đến nói với Đức cha Giuse rằng, hãy nghỉ ngơi, và Ngài đã nghỉ ngơi trong Chúa. 17 năm của cuộc đời giám mục, Đức cha Giuse đã đi vào lịch sử của giáo phận. Ngài đã hòa mình vào truyền thống trung thành với đức tin của một giáo phận đã trải qua nhiều khó khăn thử thách. Nghi thức phụng vụ an táng và lý tưởng đời tu không cho phép chúng ta kể lại công trạng theo kiểu người đời. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa là đứng phán xét công trạng mọi người chúng ta, và cũng chỉ có Ngài mới trả công xứng đáng cho những ai đã nhiệt thành xây dựng giáo hội của Ngài. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta tiễn đưa một con người, một tín hữu, một chủ chăn. Trong đức tin kiên trung nơi đứng phục sinh, chúng ta phó thác đức cố giám mục Giuse nơi cánh tay nhân lành của Chúa.
chúng ta hãy nhìn lại những nét đẹp của cuộc đời một vị mục tử. Thứ nhất, trước hết chúng ta thấy nơi Ngài một mục tử tận tụy, được chọn làm giám mục một giáo phận đông giáo dân, lại ở rải rác trên một địa bàn rộng, có nhiều anh em dân tộc thiểu số. Đức cha Giuse đã tận tụy hy sinh, noi gương Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành. Như vị mục tử nhân lành tận tụy, đi tìm con chiên lạc, chúng ta ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đức cha Giuse. Ngài trực tiếp đi làm mục vụ tại miền rừng núi, nơi giáo dân ở rải rác và nhiều năm không được gặp các linh mục, không có thánh lễ, không có bí tích. Ngài đã đến để đem niềm vui và ơn Chúa đến cho họ. Trong điều kiện thiếu linh mục, chính Đức Cha đã đến với những nơi vùng sâu vùng xa để làm mục vụ. Thứ hai, Đức cha Giuse là một mục tử kiên nhẫn. Giáo phận Bắc Ninh có một thời được cả thế giới biết đến là một giáo phận chỉ có một linh mục rưỡi. Cũng như các giáo phận khác của miền Bắc, tình trạng thiếu nhân sự hầu như đã làm tê liệt mọi hoạt động của giáo hội. Đức cha Giuse đã kiên nhẫn trong ơn gọi, đã kiên nhẫn trong bổn phận mục tử. Nhờ đó, Ngài đã vượt lên những khó khăn, đem lại những kết quả tốt đẹp xây dựng giáo phận. Mặc dù phải kiêm nhiệm hầu hết mọi công việc của giáo phận, Ngài vẫn luôn chu toàn trong sự phó thác cậy trông để dẫn đưa giáo phận qua những thăng trầm. Thứ ba, Đức cha Giuse, một mục tử luôn niềm nở đón tiếp mọi người. Những ai gặp Ngài đều có những ấn tượng tốt đẹp về sự hiếu khách. Sự tiếp đón của Ngài nồng nàn như điệu hát quan họ mời trầu, làm cho lữ khách bệnh rịnh không muốn rời bước, chỉ mong đến hẹn lại lên. Việc thường xuyên có một nhóm các nữ tu thường trực để hát quan họ mỗi khi có quan khách, cho thấy Đức cha Giuse của chúng ta mến khách đến mức nào. Vâng, hôm nay Đức cha Giuse của chúng ta đã đến gặp đấng mà Ngài đã tận tụy phụng sự. Ngài đã đến trình diện trước nhan Thiên Chúa, là đấng Ngài hằng tiếp đón qua việc tiếp đón anh chị em tại nơi này. Chính sự hy sinh tận tụy, chính sự kiên nhẫn và niềm nở đón tiếp của Đức cha Giuse là bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa. Chính nhờ những cố gắng của Ngài mà chúng ta xin Chúa thưởng công cho Ngài nơi Thiên Quốc. Đức Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho các môn đệ, Người ước mong cho những ai theo Người thì được ở với Người. Ở với Người là ở với Cha. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng được ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Suốt đời, Ngài đã sống theo khẩu hiệu giám mục, xin cho họ nên một. Đó là thao thức của Ngài trong sứ mạng mục tử. Đó là những cố gắng dấn thân của Ngài để điều Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha được trở thành hiện thực. Giờ đây, trước nhan Thánh Chúa, Ngài tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn giáo phận Bắc Ninh. Lạy Chúa, xin cho họ nên một. Chúng ta hãy hòa lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Đức cha Giuse, xin cho gia đình giáo phận Bắc Ninh được ơn an ủi trong lúc tan chế này. Xin cho mọi thành phần trong gia đình này được hợp nhất và bình an. Tình cảm tự nhiên làm cho chúng ta lưu luyến Đức cha Giuse. Những người quen biết, nhất là cộng đoàn gia đình giáo phận Bắc Ninh, ai ai cũng muốn níu kéo Ngài ở lại. Có lẽ mọi người chúng ta muốn thưa với Ngài bằng tâm tình của làn điệu quan họ, Người ơi, người ở đừng về. Trong văn chương Việt Nam, khi nói đến về, là nói đến quê hương, là nói đến nhà mình, là nói đến nơi từ đó mình đã sinh ra. Vâng, Đức cha Giuse đã về nhà mình, về nhà cha, về quê hương vĩnh cửu. Bởi vì đời này chỉ là đời tạm, sống chỉ là gửi, mà thác mới là về. Mặc dù muốn níu kéo Ngài ở lại, chúng ta cũng vẫn tin rằng Ngài đã về quê hương đích thực, nơi đó Ngài đang chờ đợi chúng ta. Đức Giêsu trong giây phút thầy trò ly biệt đã nói về nhà cha. Người đi để dọn chỗ cho các môn đệ, dọn chỗ cho những ai đã tin và theo Người. Nhà cha có nhiều chỗ ở. Đức cha Giuse của chúng ta đã về nhà cha, và Ngài cũng đang chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Cũng như Đức Giêsu, Ngài muốn ngỏ lời với chúng ta, lòng anh chị em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. Kính thưa quý cộng đoàn, ở đời này làm người khó lắm. Đó là điều mà mỗi người chúng ta ít nhiều đã cảm nghiệm. Làm người đã khó, làm giám mục còn khó hơn vì trách nhiệm nặng nề. Đức cố giám mục Giuse trong 61 năm của hành trình con người và 17 năm trách nhiệm mục tử cũng đã trải qua nhiều thử thách. Cũng như chúng ta, Ngài không tránh khỏi những lỗi lầm. Chúng ta hãy xin Chúa thương xót tha thứ và đón nhận Ngài vào hưởng hạnh phúc ngàn thu. Sự hiện diện đông đảo của quý đức cha, quý tu sĩ, quý khách và tất cả mọi người nói lên tâm tình thương mến và biết ơn đối với người đã khuất. Có những giọt nước mắt, có những buồn rầu tiếc thương. Chúng ta hãy biến thành lời cầu nguyện cho đức cha Giuse. Chúa đã đặt Ngài làm quản lý gia nghiệp Chúa là giáo phận Bắc Ninh. Xin Chúa hãy nói với đức cha Giuse, hỡi người đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp với chủ ngươi. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, đó là toàn văn bài giảng của đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, trong thánh lễ an táng đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, giám mục Bắc Ninh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Trong đau khổ vẫn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã từng trải qua nhiều năm trong các trại tù của chế độ Cộng sản Việt Nam, đã ghi lại những năm tháng đọa đày của mình trong quyển hồi ký với tựa đề Tôi Phải Sống. Cuốn hồi ký gợi lại chuyện kể năm 2000 của nhà văn Bùi Ngọc Tấn, cũng như những nhà văn nổi tiếng trên thế giới như Viktor Frankl, Elie Wiesel, Solzhenitsyn. Kinh nghiệm của họ giống nhau. Họ trình bày những vấn đề của cuộc sống con người trong những lúc cùng cực nhất. Trong các trại tù, tất cả mọi đặc điểm của cá nhân đều bị xóa bỏ. Những người tù mặc quần áo giống nhau, cắt tóc giống nhau. Họ không còn được gọi bằng tên tuổi mà chỉ bằng một con số. Họ ăn cùng một thức ăn và tuân giữ cùng một thời khóa biểu. Tất cả mọi người đều thuộc về một giai cấp của những người không có tự do. Hàng rào kẽm gai giam hãm và gián lược nhân tính thành một hình thức cơ bản và đơn giản nhất. Dưới bàn tay tàn bạo của các trại tù, nhà tù hay các trại tập trung trở thành một phòng thí nghiệm về sự đau khổ của con người. Như một tác giả nọ đã ghi nhận rất chí lý, mục đích của nhà tù là biến các tù nhân thành những tạo vật không có trí khôn, để chỉ còn hành xử và phản ứng theo điều kiện. Tuy nhiên, đọc lại hồi ký của những người sống sót từ các trại tù trở về, chúng ta sẽ thấy rằng những cuộc tẩy não tàn bạo và tinh vi nhất vẫn thất bại trước ý chí muốn sống của con người. Bị tước đoạt mọi phẩm giá, những kẻ sống sót này vẫn có thể bảo tồn được nhân tính và duy trì được ý thức luân lý của mình. Nếu có dịp tham dự một cuộc họp mặt của những người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã, người ta sẽ thấy rằng đây không phải là những xác chết biết cử động, mà là những con người có một sức sống mãnh liệt. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, luật sư, những nhà trí thức nói chung. Các trẻ em được nuôi dạy dưới một chế độ đã tiếp cận với sự giữ tuyệt đối, vẫn có thể trưởng thành và sống với một sự can đảm và lòng cảm thông cao độ. Nhìn chung, những người sống sót và ngoi lên từ chốn đọa đày chứng minh cho chúng ta thấy rằng đau khổ, ngay cả ở mức độ độc ác tàn bạo nhất, cũng vẫn có thể biến đổi trong cuộc sống con người. Một người sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã đã ghi lại bài học như sau. Kinh nghiệm của chúng tôi không dạy chúng tôi rằng cuộc sống là vô nghĩa, rằng thế giới chúng ta đang sống chỉ là một nơi sa đọa, rằng con người phải chiều theo những đòi hỏi đê tiện nhất của thể xác. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng, cho dù thế giới chúng tôi đang sống có khốn khổ đến đâu, sự khác biệt giữa thế giới ấy và thế giới của những trại tập trung chẳng khác nào sự khác biệt giữa ngày và đêm, giữa hỏa ngục và thiên đàng, giữa sự sống và sự chết. Kinh nghiệm của chúng tôi dạy chúng tôi rằng, cuộc sống vẫn có ý nghĩa, rằng, cho dẫu ý nghĩa ấy có khó hiểu đến đâu, chính vì ý nghĩa sâu xa ấy mà chúng tôi đã sống sót. Bác sĩ Viktor Frankl, một chuyên gia tâm lý Do Thái, cũng sống sót từ trại tập trung trở về, đã học được qua kinh nghiệm tù đầy của ông rằng sự sống có ý nghĩa, và con người có một tự do mà ngay cả những điều kiện vô nhân đạo nhất của các trại tù cũng không thể nào xóa bỏ được. Bác sĩ Frank kết luận như sau. Những kinh nghiệm trong các trại tù chứng minh rằng con người có tự do chọn lựa. Có đủ những thí dụ về lòng can đảm để chứng minh rằng sự dữ dưng có thể được vượt qua và cơn giận có thể được đè nén. Con người có thể duy trì được vết tích của tự do tinh thần, của độc lập tư tưởng và ngay cả tự do tâm lý trong những điều kiện khủng khiếp nhất. Mọi sự đều có thể bị tước đoạt khỏi con người, ngoại trừ một điều, đó là tự do cuối cùng của mọi tự do. Đó là tự do chọn lựa một thái độ, chọn lựa một cách sống. Trên đây là kinh nghiệm của rất nhiều người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Tuy nhiên, nếu trong những điều kiện nghiệt ngã nhất, con người đã có thể sống còn, thì khi chạm đến vấn đề Thiên Chúa, xem ra nhiều người lại rơi vào thất vọng. Thiên Chúa ở đâu khi tôi đau khổ? Đó là tiếng kêu thảm thiết nhất từ các trại tập trung. Làm sao Ngài có thể ngồi yên bất động ở trên cao, để nhìn 6 triệu người Do Thái bị đẩy vào các lò sát sinh? Làm sao Ngài có thể để cho sự dữ hoành hành một cách ngang nhiên như thế? Vào thập niên 70, tác giả Robert Brenner đã làm một cuộc thăm dò với khoảng 1.000 người sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. Ông đặc biệt muốn biết về niềm tin tôn giáo của những người này. Điều khiến cho ông ngạc nhiên là hầu như một nửa những người được hỏi đều trả lời rằng cuộc sát tế người Do Thái của Hitler chẳng có ảnh hưởng nào trên niềm tin của họ vào Thiên Chúa. 11% những người được hỏi nói rằng vì kinh nghiệm đau thương mà họ đã trải qua, họ chẳng còn tin có một Thiên Chúa nữa. Sau cuộc chiến, họ cũng chẳng bao giờ tìm lại được niềm tin. Phân tách những câu trả lời, tác giả Brenner thấy rằng những người này trở thành vô thần, không do những suy tư lý thuyết, mà bởi cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi. nhưng tác giả cũng nhận thấy có khoảng 5% những người được thăm dò ý kiến cho biết, chính vì cuộc sắc tế đó mà họ đã từ những người vô thần trở thành những người có đức tin. Một trong những người sống sót từ các trại tập trung đã nêu lên những câu hỏi nhức nhối nhất về niềm tin nơi Thiên Chúa là ông Elie Wiesel. Trong cuốn hồi ký có tựa đề Đêm Tối, ông ghi lại cảnh Đức Quốc xã treo cổ 3 người, trong đó có một thiếu niên. Ông kể lại như sau. Sợi dây thừng được trồng vào cổ 3 người một lúc. 2 người đàn ông hô lớn. Tự do muôn năm. Cậu thiếu niên vẫn thinh lặng. Sau lưng tôi, ai đó đã thốt lên. Thiên Chúa ở đâu? Ngài đang ở đâu? Người trưởng trại ra hiệu. 3 chiếc ghế được xô ngã. Thinh lặng tuyệt đối bao trùm cả trại. Từ chân trời, mặt trời đang từ từ lặn. Viên trưởng trại ra lệnh. Hãy ngẩng đầu lên. Giọng của ông khàn đục. Chúng tôi khóc. Ông lại ra lệnh. Che đầu lại. 2 người lớn tắt thở. Lưỡi họ lòi ra, sưng lên và tím lắc. Chiếc dây thòng lọng thứ 3 vẫn còn động đậy. Người thiếu niên vẫn còn sống. Hơn nửa tiếng đồng hồ, cậu bé vẫn chiến đấu giữa cái chết và sự sống. Em hấp hối thật lâu dưới ánh mắt của chúng tôi. Và chúng tôi phải nhìn thẳng vào mặt em. Lưỡi em vẫn còn đỏ, mắt em vẫn chưa khép lại. Phía sau tôi vẫn có tiếng người hỏi, Thiên Chúa đang ở đâu? Và tôi nghe có tiếng trong tôi trả lời, Thiên Chúa ở đâu ư? Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo cổ. Với câu nói ấy, Elie Wiesel đã hoàn toàn mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Với ông, Thiên Chúa đã chết. Thiên Chúa đã bị treo cổ. Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ phục sinh. Thật ra, tiếng kêu của ông Elie Wiesel cũng đã từng được chính Chúa Giêsu thốt lên trên thập giá. Lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng nếu tiếng kêu của ông Elie Wiesel là một tiếng kêu của chối bỏ, của thất vọng, thì tiếng kêu của Chúa Giêsu lại là một tiếng kêu của tin tưởng và phó thác. Các sách tin mừng khẳng định rằng, đau khổ của Chúa Giêsu không phải là dấu chỉ của bất lực. Ngài đã có thể gọi các thiên binh từ trời cao xuống cứu Ngài. Nhưng Ngài đã đón nhận đau khổ để cứu rỗi con người. Thiên Chúa để cho con của người chết để cứu rỗi chúng ta. Đau khổ của loài người sẽ vô nghĩa và vô ích, trừ phi chúng ta tin rằng qua đau khổ của chúng ta, chính Thiên Chúa cũng đau khổ và dùng sự đau khổ ấy để chữa trị chúng ta. Kitô giáo không dừng lại ở đau khổ. Bên kia đau khổ là sự phục sinh. Đây chính là giây phút của chiến thắng. Trong đau khổ, chúng ta khó có thể tưởng tượng được rằng điều thiện hảo có thể xuất phát từ đau khổ. Chúng ta không thể nào biết chắc chắn đau khổ sẽ được biến đổi như thế nào. Nhưng đó chính là điều chúng ta được mời gọi để tin nhận. Có đức tin có nghĩa là tin trước điều sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Sống trong thử thách. Vụ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bị thế giới Hồi giáo phản đối dữ dội là một sự kiện bất ngờ. Nay khủng hoảng đó kể như đã lắng dịu. Dù sao, cơn đau vẫn còn âm ỉ trong lòng giáo hội. Đối với một số người có lòng sùng kính Đức Mẹ, thì biến cố vừa qua được kể như một khởi đầu cho những chuỗi dài tai họa mà Đức Mẹ đã cảnh báo ở Fatima. Tất nhiên, một biến cố thời sự có thể trở nên đề tài cho nhiều hướng suy nghĩ khác nhau. Là người sống đức tin, chúng ta nên chọn hướng suy nghĩ nào hợp với lịch sử cứu độ hơn cả. Nếu đúng phải thế, thì chúng ta nên coi biến cố đau buồn vừa qua là một thử thách. Chúa dùng thử thách này để đánh thức lương tâm chúng ta. Đánh thức và gọi con cái Chúa hãy nhận ra rằng, Hội Thánh và thế giới hiện nay đang rất cần đón nhận ơn cứu chuộc. Ơn cứu chuộc sẽ không thể tìm được ở đâu ngoài Chúa Giêsu trên thánh giá. Mọi con cái Chúa đều được kêu mời bước theo đấng cứu thế. Hãy thông phần vào chương trình cứu chuộc của người. Mỗi người mỗi cách, nhưng cách nào cũng là con đường thánh giá. Với suy nghĩ trên đây và với chút kinh nghiệm riêng tư, tôi chắc rằng số người bị thử thách sẽ gia tăng. Và các thử thách cũng sẽ tăng. Họ là ai? Thưa nói chung là mọi người trên thế giới, nhưng nhất là các đấng bậc và các thành phần ưu tú trong hội thánh. Nay người mai ta. Nếu ai hỏi tôi, những thử thách đó sẽ cụ thể thế nào? Thì tôi chỉ xin nêu lên vài hình ảnh cụ thể nơi Chúa Giêsu xưa. Từ đó có thể đoán được bước đi của những người môn đệ, hôm nay và sau này, tại đây và khắp nơi. Những thử thách cụ thể, trước hết là buồn sầu sợ hãi. Phúc âm cho Thánh Luca thuật lại rằng, tại vườn cây dầu, Chúa Giêsu quỳ gối cầu nguyện rằng, lại cha, nếu cha muốn, thì xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý cha. Bấy giờ có thiên thần từ trời hiện đến tăng sức cho người. Người lâm cơn sao xuyến sợ hãi, nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 22, câu 41-44. Có ai lâm vào cảnh buồn sầu sợ hãi y hệt cơn thử thách trên đây của Chúa Giêsu chưa? Điều đó chúng ta không biết, nhưng tôi chắc nhiều người đã được nếm phần nào cơn cô độc sao xuyến đó. Nhất là các vị mang trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên Chúa trao cho. Các vị không ngừng thao thức tìm ý Chúa và cố gắng thực thi ý Chúa. Nhưng biết ý Chúa và thực thi ý Chúa để cứu các linh hồn là công việc không dễ dàng. Dù với thiện chí tới đâu, các vị nhiều khi cũng cảm thấy sợ hãi lo âu, một sự sợ hãi lo âu đầy cô đơn. Cầu nguyện với Chúa thì xem ra Chúa làm thinh. Muốn chia sẻ với bạn bè thì chẳng biết ai đây. Một mình vật lộn với những buồn sầu sợ hãi. Đó là một thử thách có thể đưa con người tới những hao mòn kiệt quệ. Nếu đó là ý Chúa, thì người môn đệ Chúa sẽ vượt qua, nhưng với vô vàn đau đớn, lặng thinh, triền miên, sâu thẳm. Những thử thách cụ thể thứ hai là những thử thách bị phỉ báng, khinh chê. Phúc âm cho Thánh Matthew khi thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đã ghi lại một chi tiết về sự người ta làm nhục người. Họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh người. Có kẻ lại tát người và nói, ông Kitô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng ta nghe đi, ai đánh ông đó? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 67. Chúa Giêsu là đứng cực thánh mà còn để cho người ta nhục mạ phỉ báng như thế. Đó là một cái giá để cứu chuộc nhân loại. Người đã đi trước làm gương cho các môn đệ của người. Như tôi, tội lỗi đầy mình, nếu phải chịu phỉ báng khinh chê đến mức nào thì cũng đáng tội. Còn những người đạo đức mà bị nhục mạ thì đúng là bị thử thách. Cách đây không lâu, tôi nhận được một cú điện thoại. Từ đầu dây, một giọng nói quát mắng rằng, ông là giám mục hả? Làm giám mục để bao che mấy ông linh mục tội lỗi mà không biết xấu hổ à? Ông chết đi cho rồi. Tôi biết đó là một giáo dân không xa lạ. Với những lời nói đó, một cơn mây mù lạnh lẽo vô hình bao phủ tâm hồn tôi. Tôi nghĩ tới các giám mục, linh mục cũng đã và đang bị nhục mạ cách này cách nọ. Trong âm thầm, tôi cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ các ngài. Vác thánh giá. Phúc âm thuật lại rằng, quân lính điệu Chúa Giêsu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là núi Sọ, tại đó họ đóng đinh người vào thập giá. Phúc âm Thánh Gioan chương 19, câu 16 đến câu 18. Nhìn Chúa Giêsu vác thánh giá và bị đóng đinh vào thánh giá, tôi tự hỏi, Chúa Giêsu không còn cách nào khác để cứu chuộc nhân loại và tỏ bày sự hiến dâng trọn vẹn của người hay sao? Tôi không dám nghĩ thay Chúa, nhưng điều gì Chúa đã chọn thì phải kể là tốt nhất. Chúa Giêsu đã chọn cho người con đường thánh giá. Người cũng muốn các môn đệ của người chia sẻ lựa chọn đó. Ý thức như vậy, tôi nhìn thánh giá Chúa gửi đến là một thứ thuốc của tình thương cứu độ. Thánh giá của mỗi người là những khổ đau do nhiều yếu tố gây nên, như những bệnh tật, những yếu đuối, những thiếu thốn, những giới hạn, những bất toàn, những vất vả do trách nhiệm, những lo âu do thông cảm, và muôn vàn khổ đau liên đới gặp trên đường đời. Đổi mới chính mình qua thánh giá. Phúc âm Thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu nói với hai môn đệ trên đường Emmau. Nào đứng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 26. Lời Chúa phán trên đây đã, đang và sẽ giúp chúng ta tin tưởng. Chịu khổ hình thánh giá là một điều kiện để đổi mới chính mình và hội thánh. Nên coi đó là một vinh quang. Chia sẻ trên đây của tôi rút ra từ tinh thần tháng 10. Một tháng 10 xưa có biến cố Đức Mẹ hiện ra ở Fatima với nhiều cảnh báo. Một tháng 10 xưa có lễ Đức Mẹ Mân Côi, được thiết lập để nhớ lại sự Đức Mẹ đã cứu nhân loại khỏi cơn thử thách ngặt nghèo. Một tháng 10 nay, đang xảy ra nhiều tai họa khắp nơi và nhiều đổi mới rất phức tạp. Xin Đức Mẹ giúp Hội Thánh và mỗi người chúng ta biết sống trong mọi thử thách với tinh thần tỉnh thức, phấn đấu, khôn ngoan, đặc biệt là biết cầu nguyện, sám hối, đổi mới chính mình. Tuyệt đối phó thác mình trong tay Chúa, vào lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Sống trong thử thách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đón nhận khả năng mình. Mục đích của hành trình thiêng liêng chính là thức tỉnh con tim mỗi người chân nhận những gì là của mình, mở rộng hiểu biết và trân trọng đón nhận, nhìn lại những khả năng mình đã có và đã được Thiên Chúa trao ban khi chúng ta chào đời. Trở nên con Thiên Chúa là một hồng ân vĩ đại. Mục đích chính để được hồng ân này là chúng ta mừng vui đón nhận vai trò quan trọng này, sống đúng vai trò của mình để rồi rao giảng tin mừng cho những người xung quanh. Chúng ta là loài thụ tạo, là con cái Chúa. trí nhớ của Ngài tiềm ẩn trong trí nhớ chúng ta, và cả hai là một trong sự kết hợp với đấng tạo hóa. Chúng ta hãy để chức năng này trở về trong trí nhớ mình, hãy để thiên ý Ngài được thể hiện trong vũ trụ, và để hoàn cầu được thiện toàn theo thiên ý. Sống đúng cương vị là con cái Chúa, chúng ta mới có thể diễn đạt được thực tài đang hoạt động trong mình. Thực tài đó là bản ngã thật trong mỗi người, theo cương vị là con cái Chúa. Nhưng chỉ khi nào chúng ta sống đúng bản ngã thật của mình, chúng ta mới được hoàn toàn hạnh phúc. Thần học gia thời danh Meister Eckhart đã nói, chúng ta đã được chiếm hữu hạt giống tốt từ nguyên thủy. Thiên Chúa đã gieo trong lòng mỗi người. Nếu chúng ta là nông dân giỏi, biết nhìn xa hiểu rộng và biết đọc được ý của nông chủ khi Ngài trao ban hạt giống, hạt giống lê trở nên cây lê, hạt rẻ trở nên cây rẻ, và hạt giống Chúa trở nên con cái Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói hạt giống Chúa không nghĩa là hạt giống chưa đủ sinh lực để tự nó phát triển. Trái lại, tất cả khả năng đã được gói trọn trong hạt giống. Nhưng cái thiếu sót chính là chúng ta không biết và không tin rằng mình đã có của quý báu đó. Vì thế, một số người cứ giấu kỹ trong học tủ và cũng không biết giá trị tuyệt hảo của nó. Thế rồi cứ kêu ca rằng mình quá nghèo, không có gì để phát triển. Dần dà hạt giống Chúa sẽ bị khô héo vì không được gieo xuống đất là tâm hồn, là con tim mình. Sau cùng, có mà như không. Như thế, điều quan trọng chính là chúng ta phải luôn thức tỉnh và kiếm tìm hạt giống Thiên Chúa đã ban từ khi chúng ta chào đời. Phát huy hạt giống, đón nhận hạt giống và trân trọng hạt giống với sự biết ơn, không những là bổn phận, còn là sự sống còn của hạt giống. Sự thức tỉnh trong ta dần dần phát triển và thôi thúc chúng ta bắt đầu đi tìm chính mình, tìm bản ngã mình có do Thiên Chúa đã ban. Chỉ lúc đó, chúng ta mới có thể rũ bỏ bản ngã dối trá cũ trong mình, bản ngã mang nặng mặc cảm, ủy mị, bất cần và che đậy mặt nạ này dưới nhiều hình thức. Bắt nguồn từ sự rũ bỏ này, chúng ta có thể sống vui, phát triển, và hạt giống Chúa có cơ hội vươn mạnh trong tâm hồn chúng ta. Sự giả tạo nhường chỗ cho sự thật. Niềm vui giả, mất hết ý nghĩa, và niềm vui thật, được gió thần linh cất cánh bay cao. Henry David Thoreau nói, chúng ta luôn được mời gọi để trở nên con người thật của chúng ta. Một khi chúng ta chấp nhận cương vị là con Chúa, những người sẽ được thừa hưởng gia tài Ngài. Chúng ta sẽ mừng vui sống đúng vai trò mình. Chẳng hạn, khi chúng ta bị đau khổ cách này, cách khác, chúng ta có thể cậy dựa vào sức mạnh và tự do nội tâm để chọn vui hơn là buồn, chọn tích cực hơn tiêu cực. Khi chúng ta bị hiểu lầm, bị mạt thị, chúng ta sẽ không sống tầm thường đối nghịch kiểu vỏ quýt dày móng tay nhọn, như những người không biết mình là con cái Chúa. Trái lại, chúng ta với thái độ tìm hiểu để giải hòa và tha thứ. Khi người khác nhìn đời dưới con mắt khinh khi, bỏ mặc những người anh chị em đang thiếu ăn, thiếu mặc, chúng ta sẽ lo lắng cho những người anh chị em này bằng cách chia sẻ miếng ăn, áo mặc, như chúng ta chia sẻ cho chính mình. Khi một số người lợi dụng đủ cách để làm giàu trên xương máu người nghèo, chúng ta cố gắng bảo vệ cho họ bằng cả mạng sống mình. Khi nhiều người cố gắng tham giàu có, tiền tình và danh vọng dưới mọi hình thức, chúng ta chọn sống đơn sơ, yêu thương, dang rộng đôi tay tới những người thấp cổ bé miệng và giúp họ trở nên người thật, sống với cương vị con cái Chúa, được tôn trọng, yêu thương và hạnh phúc như mình đang được sống. vị và các bạn thân mến, bài viết sau đây của Charles Schultz cho chúng ta một vài gợi ý tích cực, giúp hạt giống Chúa trong ta có cơ hội phát triển mạnh thêm. Bạn có thể nhớ tên, thứ nhất, 5 người giàu nhất thế giới được không? Thứ hai, 5 hoa hậu thế giới. Thứ ba, 10 người đã được thưởng giải Nobel. Thứ bốn, 10 lực sĩ hoàn cầu, vân vân. Thật ra chúng ta không khinh chê những người này, nhưng chúng ta chỉ cần trắc nghiệm xem những người giỏi giang thời danh có còn trong trí chúng ta nữa hay không, hoặc họ chỉ thoáng qua như giấc mộng màn đêm trong trí nhớ chúng ta. Nhưng những người sau đây chắc chắn sẽ mãi mãi trong trí nhớ của bạn, có thể sau 20 năm, 30 năm, hình ảnh và con người của họ sẽ không thể phai mờ trong tâm trí bạn. Bạn đồng ý chứ? Nếu vậy, xin bạn hãy làm bài trắc nghiệm thêm nữa. Bạn có nhớ những thầy cô đầu tiên giúp bạn tập đánh vần khi bạn bắt đầu để mẹ dắt đi học? Thứ nhất, bạn hãy nhớ tên 3 người đã giúp bạn khi bạn phải qua chặng đường khó khăn của những năm đầu tiên tại trung học. Thứ hai, bạn hãy cho biết 3 người đã giúp bạn cách này hay cách khác. Thứ ba, bạn hãy nhớ lại mấy người đã an ủi bạn, nâng đỡ bạn, cho bạn sự tự tin vào mình, vào khả năng của mình. Thứ bốn, hãy nhớ lại 3 người mà bạn sung sướng khi được gặp. Thứ năm, đếm số người mà cuộc đời họ đã gây hứng khởi cho bạn vui sống. Thưa quý bạn, theo Charles Schultz, những người đã hỗ trợ bạn không phải là những người có danh tiếng trong môi trường khoa học, phim ảnh hay thể thao, hoặc những người giàu có dư thừa tiền tài danh vọng. Trái lại, họ là những người biết lo lắng và thương bạn. Họ không cần biết bạn có thể trả ơn họ hay không, nhưng họ chỉ biết họ cần giúp bạn vì bạn cũng là con cái Chúa, và là anh chị em với họ trong một nhà. Vì thế, bạn hãy làm tốt như họ, vì họ đã làm tốt cho bạn. Bạn thân mến, bạn không nên lo khi nào thế giới tận cùng, nhưng hãy lo làm sao tôi sống đúng ý nghĩa của con Thiên Chúa mà thôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Tiên tri Isaiah chương 49 câu 1 đến câu 6 đã mô tả về người tôi tớ của Thiên Chúa như sau: Hỡi các đảo,
hãy nghe tôi, hãy chú ý, hỡi các nước xa vời. Giave đã gọi tôi từ dạ mẹ. Từ lòng mẹ, người đã nhắc đến tên tôi. Ngài đã cho miệng tôi nên như gươm sắc bén. Dưới bóng tay Ngài, Ngài đã cho tôi núp ẩn. Ngài đã làm cho tôi trở thành mũi tên mài nhọn, và giấu tôi trong bao tên của Ngài. Ngài đã phán với tôi, con là tôi tớ của ta. Israel hỡi con, ta muốn được rạng vinh. Còn tôi nói, tôi đã lao nhọc hư luống, đã phí cả sức lực mà chỉ là trống rỗng ra không. Vậy mà chính nghĩa của tôi nơi Đức Giê-hô-va và công thượng của tôi nơi Thiên Chúa tôi thờ. Nhưng bây giờ, này đây lời Giê-hô-va, đứng nắng ra tôi từ dạ mẹ nên tôi tớ của người, để làm Gia-cốp trở lại với Ngài, để thâu họp dân Israel lại cho Ngài. Tôi được tôn trọng trước mắt Giê-hô-va, và Thiên Chúa của tôi là sức mạnh cho tôi. Ngài đã phán, quá ít, việc ngươi làm tôi tớ của ta để phục hưng các chi tộc Gia-cốp, để đem về lại chồi lọc của Israel. Nên ta sẽ đặt con làm ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của ta đạt thấu múc cùng cõi đất. Sách Tiên tri Isaiah chương 49 câu 1 đến câu 6. Đó là dung mạo của người tôi tớ Thiên Chúa, mà Chúa Giê-xu và mẹ Maria có thể nói được là đã thực hiện cách trỗi vượt nêu gương cho chúng ta. Chúa Giê-xu là ánh sáng, là ơn cứu rỗi. Mẹ Maria không phải là ánh sáng, không phải là ơn cứu rỗi, nhưng mẹ đã nêu gương sống đức tin, sống như người tôi tớ vâng phục Thiên Chúa, để đưa mọi người về cùng Thiên Chúa, để giúp con người nhìn thấy ánh sáng và chấp nhận ơn cứu rỗi. Trong bài ca, linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa, mẹ Maria đã chia sẻ với mọi thành phần giáo hội, với mỗi người chúng ta, sự hiểu biết của mẹ về đấng thiên sai, về người tôi tớ đích thực của Thiên Chúa. Và chắc chắn rằng, càng ngày, mẹ càng hiểu biết được thêm về Chúa Giê-xu, người tôi tớ của Thiên Chúa, một cách đầy đủ, trọn hảo hơn, để rồi chia sẻ lại với chúng ta. Càng hiểu biết Chúa Giê-xu con mẹ và sống kết hợp với người, mẹ càng trở nên người tôi tớ phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Mẹ tích cực góp phần làm cho Chúa Giê-xu con mẹ được mọi người nhìn nhận như là ánh sáng thế gian, là sự cứu rỗi nhân loại. Hơn ai hết, mẹ đã hiểu được con đường hành động ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Mẹ đã hát lên trong bài ca Linh hồn tôi chúc tụng Thiên Chúa rằng, Thiên Chúa hạ kẻ kiêu căng, người quyền thế bị cho về tay không, Thiên Chúa nâng kẻ khiêm hạ lên. Chắc chắn rằng giữa những kẻ khiêm tốn, những người tôi tớ của Thiên Chúa, những kẻ bé nhỏ được Thiên Chúa Cha mạc khải cho biết về mầu nhiệm nước trời, giữa những người đó, mẹ Maria là kẻ nêu gương nhất. Khi Chúa Giê-xu tâm sự với các môn đệ và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa Cha vì đã mạc khải những mầu nhiệm cứu rỗi cho những kẻ bé nhỏ đơn sơ, thì chắc chắn Chúa Giê-xu có nghĩ đến mẹ Maria, đứng luôn luôn sống trong âm thầm, khiêm tốn, hết lòng phục vụ cho những công cuộc cứu rỗi của Chúa Giê-xu con mẹ. Chắc chắn không ai đã có thể tiến gần đến và hiểu biết mầu nhiệm người tôi tớ của Thiên Chúa hơn mẹ Maria. Chính vì thế mẹ đã hát lên, muôn đời sẽ khen tôi có phước vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại, danh Ngài là Thánh. Mẹ đáng được chúc tụng, nhưng mẹ không tự cho mình xứng đáng với điều đó. Đó là quyền năng Chúa thực hiện nơi mẹ, chứ không do công nghiệp riêng mình. Bất cứ ai đến với mẹ, đều được mẹ hướng dẫn đến với Chúa Giê-xu con mẹ. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao trọng và danh Ngài là Thánh. Chúng ta chạy đến với mẹ Maria để xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa ban cho mỗi người chúng ta được nhận lãnh hồng ân cứu rỗi với tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, vâng phục Thiên Chúa như mẹ Maria ngày xưa. Nguyện xin mầu nhiệm Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời chúng ta và nhờ qua chúng ta. Như xưa kia, mầu nhiệm Thiên Chúa đã được biểu lộ trong cuộc đời của mẹ và nhờ qua mẹ. Cùng nhau chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Cha chúng con ở trên trời, chúng con chúc tụng Cha vì đã mặc khải cho chúng con biết Chúa Giê-xu và mẹ Maria dưới danh hiệu người tôi tớ của Thiên Chúa. Xin Cha ban cho chúng con đừng mong ước điều gì khác hơn là nhận biết Cha và Chúa Giê-xu đấng được Cha sai xuống trần gian. Xin cho chúng con bắt chước Chúa Giê-xu và mẹ Maria sống như người tôi tớ trung thành và khiêm tốn của Thiên Chúa, sẵn sàng phục vụ Cha và anh chị em xung quanh. Lạy mẹ Maria, xin hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giê-xu, con mẹ. Amen.
Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin thiên